Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe ba bài đọc xong, mà không biết nếu bây giờ con hỏi tất cả mọi người trong đây rằng chúng ta vừa nghe ba bài đọc đó, chúng ta có nhớ được cái câu gì không? Chúng ta có nhớ được cái lời, cái chữ gì không? Ai nhớ cho tay con coi nào? Cứ mạnh dạn cho tay con, ai nhớ không nào? Vừa nghe cái gì cả ba bài? Cả nhà thờ của anh nhớ, tức là không nhớ hết rồi. Nghĩa là chúng ta hơi ngại phải không? Đó, chúng ta vừa nghe lời Chúa cả ba bài rồi, lúc cái đầu lễ con mở đầu lễ con đã nói mấy lời này cũng liên quan đến bài tin mừng hôm nay, rồi đáp ca trong cái bài đáp ca cũng hát về đó này, thế rồi cái bài câu Alleluia cũng hát về nó, rồi ta nghe ba bài nữa. Cũng giống như người ta kể rằng có cha xứ kia sau khi hỏi cả nhà thờ như con vừa hỏi vậy, hỏi cũng chẳng ai trả lời, mãi một lúc có một bà cụ giơ lên tay lên: thưa cha, con nhớ. Cha hấn phấn khởi: vậy thì bà nhớ được câu gì nào? Thưa cha, con nhớ câu đó là lời Chúa. Nhớ mỗi câu đó thuộc lòng. Thôi thì chúng ta thấy rằng đó là nói về lời Chúa, về cái người gieo giống. Và lời Chúa giống như cái hạt giống vậy, được rơi gieo vãi. Thế nhưng mà hôm nay thì con nhấn mạnh cái đó là cái, những cái hạt giống mà sinh hoa kết trái ấy. Chúng ta thấy một cái người nhà nông họ đi gieo lúa, hoặc là bất kỳ chúng ta trồng một cái cây gì cũng vậy, thì chúng ta mong mỏi cái gì? Thưa rằng chúng ta phải mong mỏi cái kết quả của nó, đúng không? Ai cũng vậy hết. Tức là cái người gieo, người ta sẽ luôn luôn hy vọng vào cái kết quả của nó. Thế nhưng mà có rất nhiều khi chúng ta gieo ít, thế nhưng mà lại hy vọng quá nhiều, ước mơ quá nhiều. Đó là cái gì biết không? Tức là đi mua vé số, bỏ được mấy đồng mà ước mơ lúc nào trúng mấy triệu cơ. Nên là cái ước mơ nó quá nhiều. Còn hầu hết là chúng ta gieo và chúng ta ước mơ, cái ước mơ của chúng ta nó thành đạt. Thế nhưng mà thực sự từ cái ước mơ cho đến cái sự thành đạt, nó cũng không có dễ dàng gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cứ gieo, chúng ta cứ ước mơ, thế nhưng mà cái cuộc đời và những cái biến cố trong cuộc sống và chính chúng ta nữa, nhiều khi nó làm chúng ta không đạt được cái điều đó. Tôi chỉ cần lấy một cái thí dụ nho nhỏ. Trước khi chúng ta lập gia đình, chúng ta ước mơ đó là mình có một gia đình hạnh phúc. Chúng ta là người ước mơ người chồng mà mình lấy đó sẽ thật là hoàn hảo như là mình mong mỏi vậy. Hoặc là người vợ của chúng ta như là chúng ta mong ước. Hoặc là những đứa con của chúng ta sẽ mơ ước là nó sẽ làm thành tài, sẽ học giỏi, sẽ ngoan ngoãn, đủ mọi thứ hết. Đó là những cái ước mơ khi mà chúng ta mới lập gia đình. Nhưng mà sau khi lập được 5 năm, 10 năm, 20 năm, ta thấy cái ước mơ đó hình như là nó được có chút xíu thôi. Cái người bạn đời của chúng ta nó không như là chúng ta ước mơ cái ban đầu. Có thể đó là họ giấu kỹ quá. Khi tìm hiểu thì toàn thấy cái đẹp thôi, cái gì cũng đẹp cả. Lấy về 1-2 tháng, 1 năm mới đầu bao nhiêu cái xấu rồi từ nó lòi ra. Đâu có bỏ được nữa, nó phải chấp nhận thôi. Nên là từ cái ước mơ cho đến cái hiện thực, nó là cả một vấn đề rất xa. Vậy thì mỗi người trong chúng ta phải làm sao biến cái ước mơ đó nó thành hiện thực. Tức là nó sinh hoa cái trái trong cuộc sống chúng ta. Làm sao đây? Thưa rằng chúng ta phải thực hiện ước mơ tốt thì vẫn chỉ nằm trong cái ước mơ thôi, trong lòng, trong trí chúng ta thôi. Ta phải mang cái ước mơ đó ra thực hiện. Và khi thực hiện thì chúng ta phải kiên trì. Như là một người nhà nông vậy, họ gieo xong thì hàng ngày, hàng tuần, họ phải ra, họ thăm cái ruộng đó, họ phải cho nước, họ phải làm cỏ, họ phải phun thuốc, xây thuốc rầy, họ phải chăm nom, chứ không phải là gieo xong rồi bỏ đó. Nên phải kiên trì, phải nhiều khi khó khăn, vất vả, hy sinh, họ phải làm mọi cái, chăm sóc nó, để cho nó đơm bông kết trái. Người ta kể rằng có một nhà giám đốc là của một công ty xà bông, nước tẩy giặt đấy. Rồi một hôm đi trên một hành trình và vô tình gặp được một vị linh mục. Và hai người làm bạn với nhau và nói chuyện với nhau trên quãng đường đi. Đi một hồi thì người giám đốc công ty của một công ty xà bông đó mới nói rằng: tôi thấy tôn giáo thật là vô ích. Tôn giáo nào cũng nói về những cái điều chân thật, nói về những cái điều đẹp, nói về sự chân lý, nói về tình yêu, nói về sự công bằng, rất là đẹp. Thế nhưng mà tôi thấy trên thế giới này chỗ nào cũng chiến tranh, chỗ nào cũng hận thù, chỗ nào cũng gây chia rẽ. Nên tôn giáo thật là vô ích. Vị linh mục đó không có trả lời và hai người tiếp tục đi. Đi và đi xa hơn nữa cho đến một cái ngôi làng hẻo lánh. Họ gặp những đứa bé nho nhỏ vui đùa với nhau trên mặt đất rồi xuống những vũng bùn. Và em nào cũng bẩn dơ bẩn hết, mồ hôi nhễ nhãi, quần áo lấm lem hết. Lúc đó, vị linh mục mới nói với cái người giám đốc hãng xà bông rằng: tôi thấy rằng xà bông của các ông là để tẩy sạch quần áo, là để làm cho người ta sạch sẽ. Vậy mà bây giờ tôi thấy bao nhiêu là xà bông trên thế giới này cũng đều vô ích. Bởi vì các em ở đây vẫn dơ, vẫn bẩn. Ông giám đốc đó tức khắc trả lời: không phải là tại xà bông, mà là tại các em nó không chịu dùng. Ngài bảo là đúng. Ông trả lời đúng. Tôn giáo chúng ta cũng vậy thôi. Tôn giáo rất tốt, lời Chúa rất đẹp, khuyên người ta làm những điều đẹp đẽ, tốt lành. Nhưng mà tại người ta không chịu áp dụng, tại người ta không theo, tại người ta không thực hành, cho nên tôn giáo thật là vô ích đối với những người như thế. Nên chúng ta cũng vậy. Ta là những người đang theo Chúa. Chúng ta có một giáo lý rất hay, những lời Chúa dạy rất đẹp. Giáo hội khuyên chúng ta làm những điều tốt lành. Thế nhưng mà nếu chúng ta không thực hành, nếu chúng ta không chịu áp dụng vào trong cuộc sống chúng ta, nó cũng giống như xà bông đối với các em nhỏ dơ bẩn kia. Vậy thì mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa và mang lời Chúa áp dụng vào trong đời sống của mình. Chỉ khi đó lời Chúa mới làm cho đời sống của từng người trong chúng ta trở nên tốt và sẽ làm cho cả gia đình chúng ta nên tốt. Và từ gia đình chúng ta sẽ lan ra một xã hội tốt, một giáo xứ tốt và từ từ một quốc gia tốt và cả thế giới tốt. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy cố gắng, hãy biết lắng nghe lời của Chúa, hãy biết áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của mình. Đó là điều trong bài tin mừng hôm nay, cả ba bài đều muốn nhắn nhủ với chúng ta để chúng ta đem lời Chúa vào trong chính đời sống của chúng ta.